Tiểu thuyết Không có gì mãi mãi. Tác giả Sydney Sheldon. Tập 11. Mật mã đỏ là lệnh báo động khẩn cấp, kêu gọi dốc toàn bộ chi viện y tế để cứu sống bệnh nhân. Khi tim Lou Diretto ngừng đập vào giữa ca mổ, tốp mật mã đỏ phẫu thuật lao ngay đến để ứng cứu. Các nghe rõ tiếng gọi gấp gáp qua hệ thống truyền thanh. Mật mã đỏ, phòng mổ số 3, mật mã đỏ đồng nghĩa với tử thần. Các hoảng hồn, cô dùng sốc điện một lần nữa. Không phải cô đang cứu cứu tính mạng của người bệnh, mà là của chính cô và Mai. Cả người Dinetto nảy tung lên rồi rơi xuống bất động. Bác sĩ Van thúc giục, thử một lần nữa.
Bọn này không dọa ai hết bác sĩ, bọn này chỉ bảo cho mà biết thôi. Nếu ngài Dinetto chết, cô và thằng em khốn kiếp của cô sẽ bị xóa sổ.
Cách xoay núm và lại gắn chiếc máy lên ngực Dinetto, người bệnh lại bật lên và rũ xuống.
Lại lần nữa,
không ăn thua rồi. Cách tuyệt vọng nghĩ mình sẽ chết cùng với hắn. Phòng mổ bỗng đông nghịch các bác sĩ và y tá. Một ai đó nói,
cô còn chờ đợi gì nữa chứ.
Cách hít một hơi dài và lại ép bảng điện xuống ngực Dinetto. Ngay lúc đó không có gì xảy ra. Rồi một gợn sáng mờ nhạt xuất hiện trên màn hình. Nó trùng đi giây lát, rồi lại xuất hiện và trùng đi. Và rồi nó bắt đầu dâng lên, mạnh hơn, cao hơn, cho đến khi thành nhịp đều đều, ổn định. Cát nhìn trừng trừng, không tin nổi. Tiếng vỗ tay dậy lên trong căn phòng đầy người. Ai đó reo lên, ông ta sống rồi. Chúa ơi, đã kề miệng lỗ rồi ấy chứ. Họ không biết là kề sát đến mức nào, cả hắn lẫn mình, Cát nghĩ. Hai tiếng sau, Lou Diretto được chuyển từ bàn mổ sang xe lăn và trở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Cát đi bên cạnh hắn, Rino và Shadow đang đợi ngoài hành lang. Cát nói, ca mổ đã thành công, ông ta sẽ khỏe. Bác sĩ Ken đang xa lầy, hôm nay là ngày cuối cùng của vụ cá cược. Vấn đề lớn lên từ từ nên hắn khó nhận ra. Ngay từ tối đầu tiên, hắn đã tin chắc kéo được Cát lên giường dễ hơn bất kỳ một người đàn bà nào. Khó khăn ư, cô ạ, phát sốt lên còn gì. Bây giờ thời hạn của hắn đã hết và hắn đang đứng trước thảm họa. Ken ngẫm nghĩ về tất cả những trục trặc đã qua. Bàn cùng phòng của Cát sọc vào đúng lúc cô ta sắp lên giường với hắn. Chật vật mới hẹn được một buổi, vậy mà cô ta bị gọi đi, bỏ là hắn đứng trần truồng, rồi chị họ đến chơi, rồi ngủ quên, rồi đau bụng tháng. Khoan đã, không thể có chuyện tất cả đều ngẫu nhiên. Cát đã cố tình làm như thế. Bằng cách nào đó, chuyện cá cược đã đến tay cô ta và cô ả quyết định chơi khăm hắn một vố, làm hắn mất toi 10.000 đô. Hắn chẳng gần kề chiến thắng hơn ngày đầu tiên được một chút nào. Cô ả đã chủ tâm xỏ mũi hắn. Sao mình lại bị nó lừa một cách chó chết như vậy? Hắn biết hắn không thể móc đâu ra tiền. Khi Ken bước vào phòng thay đồ, bọn kia đã trực sẵn. Randy hô lên, ngày thanh toán. Ken nặng ra một nụ cười. Còn đến nửa đêm, đúng không nhỉ? Hãy tình tớ đi, các tướng, cô ta đã sẵn sàng rồi. Có tiếng cười khẩy. Được, nhưng bọn này chỉ tin chính lời cô ta thôi đấy. Hãy chuẩn bị tiền mặt vào sáng mai. Ken phá lên cười. Các cậu phải nhả tiền ra thì có. Hắn phải tìm được một cách. Và đột nhiên hắn đã có câu trả lời. Ken tìm thấy Cát ở phòng nghỉ, hắn ngồi xuống đối diện với cô. Anh nghe nói em vừa cứu sống một bệnh nhân. Và luôn cả em nữa.
Cái gì?
không có gì đâu.
Em có muốn cứu sống đời anh không?
Cách nhìn anh ta giễu cợt.
Đi ăn tối cùng anh nhé.
Ken, em quá mệt rồi.
Cô mệt mỏi vì trò chơi với hắn, quá đủ rồi.
Cách nghĩ, đã đến lúc dừng lại, mình đã rơi vào cái bẫy của chính mình.
Cô ước sao hắn không phải loại người như vậy, chỉ cần hắn thành thật với cô.
Ken không thể để cho Cách thoát.
Hắn dỗ dành,
chúng ta sẽ về sớm, đằng nào em cũng phải ăn tối chứ.
Miễn cưỡng, Cách gật đầu.
Cô biết đây sẽ là lần cuối cùng, cô sẽ nói cho hắn rằng cô đã biết hết, cô sẽ kết thúc cuộc chơi.
Thôi được.
Honey hết ca vào lúc 4 giờ chiều, cô nhìn đồng hồ và quyết định còn đủ thời gian để đi mua sắm. Cô vào cửa hàng mua một ít nến, rồi sang hãng chè và cà phê San Francisco mua cà phê cho buổi sáng, và ở Shrish Kelly cô mua một tấm khăn trải bàn.
Hôm nay mình sẽ tự nấu bữa tối ở nhà,
Honey tự nhủ. Cô biết Kat có hẹn với Ken, còn Paige phải trực.
Tay xách nách mang, Honey bước vào căn hộ và sập cửa lại.
Cô bật đèn, một gã da đen khổng lồ lết ra từ nhà tắm, máu nhỏ giọt xuống thảm, hắn chĩa súng về phía cô.
Kêu một tiếng, tàu bắn tung ốc đấy.
Honey rú lên.
Chương 23.
Ken ngồi đối diện với Cát trong tiệm ăn ở phố Front.
Sẽ xảy ra chuyện gì nếu hắn không trả nổi 10.000 đô la?
Người ta sẽ rêu ra khắp bệnh viện rằng hắn là một tên lừa đảo, một thằng quên quang, bệnh hoạn.
Cát đang kể lể về một bệnh nhân, Ken nhìn vào mắt cô nhưng không nghe lọt câu nào, hắn còn những chuyện quan trọng hơn phải nghĩ.
Bữa tối đã gần xong và bồi bàn đã mang cà phê đến, Cát nhìn đồng hồ.
Mai em phải trực sớm Ken ạ, chúng ta về thôi.
Hắn ngồi im, nhìn đăm đăm xuống bàn.
Khách.
Hắn ngẩng lên.
Anh có chuyện phải nói với em.
Gì vậy?
Anh cần phải thú tội.
Hắn hít một hơi sâu.
Thật không dễ dàng đối với anh.
Cô nhìn hắn bối rối.
Có chuyện gì vậy?
Anh không biết phải nói thế nào với em.
Hắn cân nhắc từng từ.
Anh đã ngu ngốc đánh cuộc với vài bác sĩ rằng anh sẽ ngủ được với em.
Cách chầm chầm nhìn hắn.
Anh...
Xin em đừng nói gì cả. Anh xấu hổ quá về việc anh đã làm. Bắt đầu chỉ là chuyện đùa cợt về phía anh. Rồi đã xảy ra một điều anh không ngờ tới. Anh đã phải lòng em mất rồi.
Ken...
Anh chưa bao giờ yêu Cát. Anh đã quen biết nhiều đàn bà, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy thế này. Anh không thể nào thôi nghĩ đến em.
Hắn lấy hơi thở run run.
Anh muốn cưới em.
Đầu óc Cát chao đảo, tất cả bỗng dưng lộn nhào.
Em không biết phải...
Em là người đàn bà duy nhất anh cầu hôn. Xin em hãy nhận lời đi. Em đồng ý lấy anh chứ Khách?
Tim cô đập rộn lên, thật giống như một giấc mơ tuyệt vời bỗng trở thành hiện thực. Tất cả những gì cô muốn ở Ken là thành thật, và bây giờ Ken đã thú thực với cô. Suốt thời gian qua, chàng đã luôn cảm thấy dai dứt, ân hận. Chàng không giống như bọn đàn ông khác, chàng chân thành và nhạy cảm.
Khách nhìn Ken, mặt cô cháy rực.
Dân, Ken, ôi, dân...
Nụ cười của hắn ngời sáng căn phòng.
Cát!
Cát!
Hắn nhoài tới hôn cô.
Anh xin lỗi vì vụ cá cược ngu ngốc ấy.
Hắn lắc đầu, vẻ tự giễu cợt.
10.000 đô la, chúng ta có thể dùng số tiền ấy đi hưởng tuần trăng mật, nhưng thà anh mất nó để được có em.
Cát đang nghĩ.
10.000 đô la?
Anh ngốc quá, Ken lẩm bẩm.
Khi nào là ngày hết hạn của anh?
Nửa đêm hôm nay, nhưng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là chúng ta sẽ cưới nhau. Chúng ta...
Ken.
Gì hả, em yêu?
Về chỗ anh đi.
Một ánh tinh nghịch lóe lên trong mắt Cát.
Anh vẫn còn thời gian để thắng cuộc đấy.
Cát là một con hổ cái trên giường.
Lạy Chúa tôi thật đáng của, Ken nghĩ. Tất cả những cảm xúc dồn nén trong Kat bấy nhiêu năm bỗng chốc dở tung ra. Kat là người đàn bà cuồng nhiệt nhất mà Ken từng biết. Sau 2 giờ đồng hồ, Ken mệt lử. Hắn ôm Kat trong tay. Hắn nói, em thật kỳ diệu. Cô chóng khuỷu tay lên giường, cúi nhìn hắn. Anh cũng thế, em hạnh phúc lắm. Ken toét miệng cười. Anh cũng rất hạnh phúc. 10.000 đô la, hắn nghĩ, và một cú làm tình long trời lỡ đất. Hãy hứa với em, sẽ luôn luôn như thế này đi Ken. Anh hứa. Ken nói bằng giọng chân thành nhất. Kat nhìn đồng hồ. Em phải mặc quần áo đây. Em không ngủ lại đêm ở đây ư? Không, sáng mai em phải đưa Paige đến bệnh viện. Cô trao hắn một nụ hôn nồng nàn. Đừng lo, chúng ta sẽ sống cả đời bên nhau cơ mà. Hắn nhìn cô mặc quần áo. Anh mong thu được tiền cược quá. Anh sẽ tổ chức cho chúng ta một tuần trăng mật tuyệt vời. Hắn cau mày. Nhưng nếu họ không tin anh thì sao? Họ sẽ không tin đâu. Kat đăm chiêu giây lát. Cuối cùng cô nói, đừng lo, em sẽ cho họ biết. Ken toe toét cười. Quay lại giường đi em.
Chương 24.
Tên da đen chĩa súng và Honey đang gào rú. Ta bảo ngậm mồm lại.
Tôi xin lỗi.
Honey nói run rẩy.
Anh muốn gì?
Hắn ép tay vào một bên sườn, cố bịt dòng máu. Ta muốn gặp chị tao. Honey nhìn hắn kinh ngạc. Tên này loạn trí rồi.
Chị anh.
Giọng hắn thều thào.
Kat.
Ôi lạy Chúa, cậu là Mai.
Dân.
Khẩu súng rơi xuống, gã da đen nằm vật ra sàn. Honey lao đến, máu tuôn ra từ một vết thương do đạn xuyên vào. Honey nói, nằm yên. Cô cuống cuồng chạy vào phòng tắm, gom mấy lọ oxy già và một chiếc khăn bông lớn, rồi cô trở ra với Mai. Sẽ đau đấy, cô báo trước. Mai nằm sõng xoài, không nhúc nhích. Cô đổ oxy già vào vết thương và ép chiếc khăn tắm lên. Hắn nắm chặt tay để khỏi gào thét.
Tôi sẽ gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.
Honey nói, hắn chộp lấy tay cô.
Không, không bệnh viện, không cảnh sát.
Giọng hắn yếu dần.
Kat đâu?
Tôi không biết. Honey nói bất lực. Cô biết Kat đi chơi với Ken, nhưng cô không biết rõ họ ở đâu. Để tôi gọi bạn tôi.
Paige?
Mai hỏi. Honey gật đầu. Phải. Vậy là Kat đã kể về bọn mình. Bệnh viện phải mất 10 phút mới tìm được Paige. Honey nói, cậu phải về nhà ngay.
Mình đang trực, Honey. Mình đang...
Em trai Kat đang ở đây.
Ồ,
hãy bảo cậu ấy...
Cậu ta bị bắn.
Cái gì?
Cậu ta bị bắn.
Mình sẽ gửi xe cấp cứu đến và...
Không, cậu ta không cho gọi bệnh viện hay cảnh sát gì hết. Mình không biết phải làm gì.
Bị nặng không?
Khá nặng.
Paige lặng đi một lát. Mình sẽ tìm ai đó trực thay, nửa tiếng nữa mình về.
Honey đặt máy và quay sang Mai.
Paige sẽ về. 2 tiếng sau, trên đường trở về nhà, Kat lâng lâng hạnh phúc. Cô đã lo lắng về khả năng làm tình của mình, sợ rằng mình sẽ căm ghét chuyện đó suốt đời. Sau nỗi đau khủng khiếp thời thơ ấu, nhưng chính là Ken đã biến nó thành một điều tuyệt diệu. Chàng đã gợi ra những lạc thú mà cô chưa bao giờ biết rằng nó vẫn tồn tại trong mình. Mỉm cười với ý nghĩ họ đã thắng được đám bác sĩ kia vào giờ phút cuối cùng, Kat mở cửa và đứng ngay ra. Paige và Honey đang quỳ bên Mai, còn cậu em cô thì nằm sõng sượt trên sàn, gối kê dưới cổ, một chiếc khăn tắm núp bên sườn, áo quần bê bết máu. Paige và Honey ngẩng lên nhìn khi Kat xông vào.
Mai! Lạy Chúa!
Cô lao đến và quỳ xuống bên Mai.
Xảy ra chuyện gì thế này?
Chào chị. Giọng hắn chỉ còn là tiếng lào phào. Paige nói, cậu ấy bị bắn, mất máu nhiều quá. Kat nói, đưa đến bệnh viện thôi. Mai lắc đầu,
không.
hắn thì thào, chị là bác sĩ, hãy chữa cho em. Cách nhìn Pace, mình có thể cầm máu bằng mọi cách, nhưng viên đạn còn trong người, chúng ta không có dụng cụ ở đây để lấy nó ra. Cách nói, nó vẫn bị mất máu. Cô nâng đầu đứa em lên tay. Nghe đây, Mai, nếu không cho cấp cứu, em sẽ chết mất thôi. Không, không thể lộ ra. Em không muốn cảnh sát biết. Cách trầm giọng, em đã dính vào chuyện gì, Mai? Không có gì đâu. Em ký một hợp đồng kinh doanh thất bại. Mấy thằng khốn đó rồ lên và bắn em. Đó là câu chuyện Cách đã nghe hàng trăm lần. Dối trá, tất cả là dối trá. Trước khi cô biết và bây giờ cô vẫn biết, nhưng cô cố tránh né sự thật. Mai bám vào cánh tay Cách. Chị giúp em với, chị. Được rồi, chị sẽ giúp em, Mai. Cách cúi xuống hôn lên má cậu em, rồi cô đứng lên và bước tới điện thoại, quay số bệnh viện. Bác sĩ Hunter đây, cô nói giọng run rẩy. Tôi cần ngay một xe cấp cứu. Ở bệnh viện, Cách nhờ Pace mổ cho Mai để lấy viên đạn ra. Cậu ta mất nhiều máu, Pace bảo bác sĩ phụ mổ, truyền thêm một đơn vị nữa. Trời hửng sáng khi cuộc phẫu thuật kết thúc và thành công, Pace gọi Cách ra một bên. Cậu muốn mình ghi vào biên bản thế nào? Cô hỏi, mình có thể báo cáo như một tai nạn, hoặc... Cách nói, không, không. Giọng cô đầy đau khổ, lẽ ra mình phải làm điều này từ lâu rồi. Mình muốn cậu báo cáo là vết thương do súng đạn gây ra. Ken đang đợi Cát ở ngoài phòng mổ. Cát, anh nghe nói về em trai em. Cát gật đầu mệt mỏi. Anh rất tiếc, cậu ấy không sao chứ? Cát nhìn Ken và nói, vâng. Lần đầu tiên trong đời, Mai sẽ yên ổn. Ken siết chặt tay Cát. Anh chỉ muốn em biết rằng đêm qua thật tuyệt. Em là một phép thần. Ôi, anh vừa sực nhớ ra, mấy tay bác sĩ đánh cuộc với anh đang đợi. Nhưng sau chuyện vừa xảy ra, chắc em không muốn đến gặp họ với lý do đó. Tại sao không? Cô khoát tay Ken và hai người sánh vai tới phòng nghỉ. Đám bác sĩ trân trối nhìn họ tiến lại gần. Randy nói, chào Cát, chúng tôi cần một lời chứng của cô. Bác sĩ Ken khẳng định là qua đêm cùng với cô rất tuyệt vời. Cát nói, còn hơn cả tuyệt vời, phải nói là kỳ diệu. Cô hôn lên má Ken, gặp anh sau nhé, anh yêu. Cảnh đàn ông đứng đó, ngạc nhiên và giận dữ nhìn Cát đi ra. Trong phòng thay đồ bác sĩ, Cát nói với Paige và Honey, vừa rồi bấn cả lên, mình chưa kịp thông báo với các cậu một tin mới. Tin gì thế? Ken đã cầu hôn với mình. Vẻ sửng sốt hiện trên mặt họ. Cậu đùa. Pace nói, không, anh ấy đang ngỏ lời với mình tối hôm qua, và mình đã đồng ý. Nhưng cậu đừng lấy hắn. Honey la lên, cậu biết tổng hắn ra rồi còn gì. Hắn chỉ muốn lôi được cậu lên giường để thắng cuộc thôi. Cách toe toét cười, anh ấy đã thắng. Pace nhìn cô, cậu lú lẫn mất rồi, Cát. Chúng ta đã nhầm về Ken, Cát nói, hoàn toàn nhầm. Chính Ken đã thú nhận với mình về chuyện cá cược. Suốt thời gian qua anh ấy rất dây dứt. Các cậu có biết chuyện gì không? Mình đi chơi với Ken để trừng trị anh ấy, và anh ấy đi với mình để mong được cuộc. Kết cục là bọn mình đã phải lòng nhau. Ôi, mình không thể nói là mình hạnh phúc biết chừng nào đâu. Honey và Paige đưa mắt nhìn nhau. Honey hỏi, khi nào cậu cưới? Bọn mình chưa bàn chuyện đó, nhưng chắc là sắp thôi. Mình muốn hai đứa cậu làm phù dâu cho mình. Pace nói, yên chí, bọn mình nhận lời. Nhưng một nỗi nghi ngờ vẫn lẫn quất trong tâm trí cô. Cô ngáp, thật là một đêm dài, mình về nhà ngủ đây. Cát nói, mình ở đây với Mai, khi nào nó tỉnh cảnh sát sẽ đến hỏi chuyện. Cô cầm lấy tay các bạn, cảm ơn, các cậu tốt với mình quá. Trên đường về nhà, Paige nghĩ lại chuyện xảy ra lúc đêm. Cô biết Cát thương xót cậu em đến mức nào, phải can đảm lắm mới dám giao cậu ta cho cảnh sát.
Lẽ ra mình phải làm điều này từ lâu rồi. Chuông điện thoại reo vang khi Pace bước vào nhà, cô vội nhấc máy. Đó là Jason. Chào, anh chỉ gọi để nói rằng anh nhớ em. Em sống ra sao? Pace muốn kể cho anh nghe, để chia sẻ nỗi niềm, nhưng đây là chuyện riêng của Kat. Cô nói, vẫn bình thường thôi. Tốt lắm, bữa tối nay em có rảnh không? Pace hiểu, đó không chỉ đơn thuần là một lời mời ăn tối, nếu còn gặp gỡ mình sẽ gắn bó với anh ta mất. Cô biết đây là một trong những quyết định quan trọng nhất của đời cô. Cô hít một hơi sâu. Jason, chuông cửa reo lên. Chờ em một chút nhé, Jason. Pace đặt phone xuống và ra mở cửa. Chính là Alfred Turner. Chương 25. Pace đứng đờ ra. Alfred mỉm cười. Anh vào được không? Cô lắp bắp. Tất nhiên em xin lỗi. Cô nhìn Alfred bước vào phòng khách, lòng tràn ngập những cảm xúc trái ngược. Cô vừa sung sướng, vừa hồi hộp, vừa giận dữ. Sao mình lại thế này? Pace nghĩ, có khi anh ấy chỉ ghé qua thăm hỏi. Alfred quay sang cô. Anh bỏ Karen rồi. Pace choáng váng. Alfred bước lại gần cô. Pace, anh đã sai lầm kinh khủng. Lẽ ra anh không bao giờ được bỏ em. Không bao giờ. Alfred. Pace sực nhớ ra. Xin lỗi. Cô vội vã tới nhấc máy. Jason. Thế nào Pace? Giờ tối nay chúng ta có thể. Em không thể gặp anh được đâu. Ồ, nếu tối nay không được, thì tối mai vậy nhỉ? Em không chắc. Anh cảm thấy sự căng thẳng trong giọng cô. Em sao thế? Không, không sao. Mai em sẽ gọi cho anh và giải thích tất cả. Thôi được. Giọng anh nghe có vẻ hoang mang. Pace dập máy. Anh nhớ em, Pace. Alfred nói, em có nhớ anh không? Không, tôi chỉ đuổi theo những người qua đường và gọi họ là Alfred thôi. Pace thú nhận, có, anh biết mà, chúng ta thuộc về nhau, luôn luôn là như vậy. Thật ư, thế thì tại sao anh lại lấy Karen, anh tưởng anh có thể bước ra bước vào cuộc đời tôi lúc nào tùy thích hay sao? Alfred đứng sát vào cô, đúng không em? Pace nhìn anh bối rối, em không biết. Alfred cầm lấy tay cô, đương nhiên là đúng rồi. Chuyện gì đã xảy ra với Karen? Alfred nhún vai, Karen là một sai lầm. Anh cứ nghĩ hoài về em và những năm tháng tuyệt diệu của chúng ta luôn hợp nhau về mọi thứ. Cô nhìn anh thận trọng, dè dặt. Alfred. Pace, anh về đây để ở lại, nhưng không phải ở đây, chúng ta sẽ đi New York. New York? Phải, rồi anh sẽ nói em nghe, cho anh một tách cà phê đi chứ. À dân, em sẽ pha ngay, chỉ vài phút thôi. Alfred theo Pace vào bếp và xem cô pha cà phê. Cô cố gắng sắp xếp những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Cô đã mong mỏi đến tuyệt vọng Alfred quay lại, và bây giờ anh đang ở đây. Alfred nói, Pace, anh đã học được nhiều trong mấy năm qua, anh đã khôn lớn ra rồi. Sao? Đúng vậy. Em biết đấy, anh đã làm việc cho WHO ngần ấy năm. Em biết. Những đất nước ấy chẳng biến đổi gì, vẫn y hệt như cái hồi chúng ta còn nhỏ. Sự thật, một số nước còn tồi tệ đi, bệnh tật nhiều hơn, đói khổ hơn. Pace nói, nhưng anh vẫn cứ giúp họ. Phải. Và bất chợt anh tỉnh ra. Tỉnh ra? Phải. Anh nhận thấy anh đang bỏ phí cuộc đời, anh chui rút mãi ở đó, sống trong khốn khổ, làm việc 24 tiếng một ngày, cứu chữa cho một lũ mang di mọi rợ, trong khi anh có thể kiếm hàng đống tiền ở đây. Pace không tin vào tai mình nữa. Rồi anh gặp một bác sĩ có phòng khám ở đại lộ công viên New York. Em có biết một năm hắn kiếm được bao nhiêu tiền không? Hơn 500.000 đô. Em nghe rõ chưa hả? 500.000 đô la một năm. Pay chăm chăm nhìn anh.
Alfred tự hào nói tiếp. Anh tự hỏi, cả đời mình kiếm đâu ra số tiền ấy? Ông ta đã đề nghị anh cộng tác và anh sẽ hành nghề với ông ta. Đó là lý do anh và em chuyển đến New York.
Pay đứng lặng, tê tái vì những điều cô đang nghe.
Anh toét miệng cười tiếp. Anh có thể kiếm đủ cho chúng ta một dãy phòng trên tầng thượng, mua cho em quần áo đẹp và tất cả những gì anh vẫn thường hứa với em. Em ngạc nhiên lắm hả?
Miệng Pace khô khốc.
Em không biết phải nói gì.
Alfred bật cười.
Đương nhiên rồi, 500.000 đô la một năm đủ làm cho bất cứ ai kinh ngạc.
Pace nói chậm chạp. Em không nghĩ đến tiền.
Không ư?
Cô nhìn anh như thể lần đầu tiên mới gặp.
Alfred, khi anh làm việc cho WHO, anh có cảm thấy mình đang giúp đỡ mọi người không?
Alfred nhún vai. Không gì có thể giúp nổi những con người ấy, mà quan tâm đến họ làm quái gì? Em có thể tin nổi Karen lại muốn anh ở lại Bangladesh không?
Anh cầm lấy tay Pace. Và anh về đây với em.
Em hơi trầm lặng.
Bất ngờ quá, phải không?
Pace nghĩ đến cha cô. Ông đã có thể thành công lớn ở đại lộ công viên, nhưng ông không màng tới tiền bạc. Mối quan tâm duy nhất của ông là cứu chữa con người.
Anh đã ly dị Karen, nên chúng ta có thể cưới nhau ngay bây giờ.
Anh vỗ vào tay cô.
Em nghĩ thế nào về chuyện sống ở New York?
Pace hít một hơi sâu.
Alfred.
Anh mỉm cười chờ đợi.
Sao hả em?
Anh đi đi.
Nụ cười từ từ biến mất.
Cái gì?
Pace đứng dậy.
Em muốn anh đi khỏi đây.
Anh lúng túng.
Em muốn anh đi đâu?
Em không thể nói được. Điều đó sẽ xúc phạm đến anh.
Sau khi Alfred đi khỏi, Pace ngồi nghĩ ngợi miên man. Cách nói đúng, cô đã cố níu một bóng ma.
Pace nhớ lại.
Anh Fred đã nói, cứu chữa cho một lũ mang di mọi rợ, trong khi anh có thể kiếm hàng đống tiền ở đây, 500.000 đô la một năm. Và đó là hình ảnh mình dương dấn đến tận bây giờ. Cô chợt thấy ngạc nhiên. Lẽ ra cô phải thấy buồn, nhưng không, lòng cô tràn đầy cảm giác hoan hỷ. Bỗng chốc cô được tự do, bây giờ cô đã biết mình muốn gì. Cô nhấc máy gọi Jason, anh đáp ngay.
Hello?
Jason, Pace đây. Anh còn nhớ đã kể cho em về ngôi nhà ở thung lũng Noe không?
Có.
Em muốn đến xem.
Tối nay anh rảnh chứ?
Jason trầm giọng.
Em có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không, Pace?
Anh thật bối rối.
Chính em mới là người bối rối.
Em tưởng em yêu một người đàn ông mà em quen biết từ lâu, nhưng anh ta không còn là người ấy nữa. Bây giờ em biết em muốn gì rồi.
Gì vậy?
Em muốn xem ngôi nhà của anh. Thung lũng Noe thuộc về một kỷ nguyên khác. Đó là một ốc đảo xanh tươi giữa tâm điểm của một trong những thành phố tân kỳ nhất thế giới. Ngôi nhà của Jason là một hình ảnh phản chiếu con người anh. Ấm cúng, gọn gàng và duyên dáng. Anh dẫn Pace đi thăm khắp nhà.
Đây là phòng khách, đây là bếp, buồng tắm dành cho khách, phòng làm việc.
Anh nhìn cô và nói,
phòng ngủ ở trên gác, em có muốn xem không?
Pace nói nhỏ,
em rất muốn.
Họ lên cầu thang vào phòng ngủ. Tim Pace đập dồn. Điều đang xảy ra là không thể tránh khỏi. Lẽ ra mình phải biết ngay từ đầu. Cô không biết nổi ai đã đi bước đầu tiên khi họ ở trong vòng tay nhau và môi của Jason đã gắn lấy môi cô. Họ bắt đầu cởi quần áo cho nhau, cả hai cùng hối hả, rồi họ nằm lên giường cùng nhau.
Anh thì thầm.
Lạy Chúa, anh yêu em.
Pastel,
em biết. Từ lúc em bảo anh phải mặc áo choàng trắng, đúng không?
Rồi Pace nói thêm, em muốn ngủ lại đây đêm nay.
Jason mỉm cười,
sáng ra em không ghét anh chứ?
Em hứa mà. họ trò chuyện, làm tình và trò chuyện suốt đêm. Buổi sáng cô làm điểm tâm cho anh, Jason ngắm cô làm và nói, anh không biết mình may mắn đến mức nào, nhưng anh cảm ơn em.
Em mới là người may mắn.
Em biết không, lời cầu hôn của anh vẫn chưa có câu trả lời.
Anh sẽ có chiều nay.
Chiều hôm đó, có người mang một chiếc phong bì đến văn phòng của Jason. Bên trong là tấm card anh đã gửi kèm với ngôi nhà mẫu. Của anh, bỏ trống, của chúng ta, X. Hãy đánh dấu vào ô trống.
Chương 26.
Lou DiNetto chuẩn bị xuất diện. Card đến phòng hắn để chào. Reno và Sado đã có ở đó. Thấy Card vào, DiNetto quay sang hai tên đồ đệ quát, biến đi. Card nhìn chúng lủi ra khỏi phòng. DiNetto nhìn Card và nói, tôi nợ cô một...
Ông không nợ tôi gì hết.
Cô nghĩ cái mạng tôi rẻ thế ư? Tôi nghe tin cô sắp lấy chồng.
Đúng vậy.
Một bác sĩ. Hãy bảo anh ta chăm sóc cô cẩn thận, nếu không anh ta sẽ phải trả lời trước tôi đấy.
Vâng, tôi sẽ nhắn lại.
Một thoáng ngập ngừng. Tôi rất tiếc về chuyện Mai.
Cách nói, nó không sao đâu, tôi đã trò chuyện rất lâu với nó sẽ bình phục.
Tốt. Hắn chìa ra một phong bì to tướng, một chút gọi là quà cưới cho cô.
Cách lắc đầu, không, cảm ơn. Nhưng ông hãy hiểu mình,
cô cũng vậy nhé. Cô biết không, cô thực sự là người đàn bà cứng cỏi. Tôi muốn cô hãy nhớ điều này, nếu cô cần giúp đỡ, bất cứ điều gì, hãy đến tôi. Cô nghe rõ không?
Tôi nghe rõ.
Cô biết hắn thực tâm, và cô cũng biết mình sẽ không bao giờ nhờ cậy đến gã. Những tuần sau đó, Pace và Jason gọi cho nhau 3-4 lần trong ngày, và ở bên nhau tất cả những đêm Pace không phải trực. Bệnh viện bận rộn hơn bao giờ hết, Pace đã trực một mạch 36 tiếng đầy những ca cấp cứu. Cô vừa ngã lưng xuống chiếc giường đơn, thì nghe tiếng réo khẩn thiết của chuông điện thoại. Cô quờ quạng nhắc ống nghe.
Alo,
bác sĩ Taylor, xin mời đến ngay phòng 422, start. Pace cố định thần. Phòng 422, đó là bệnh nhân của bác sĩ Barker. Lance Kelly, ông ta vừa mới thay van hai lá. Chắc có chuyện gì rồi. Pace lập cập leo xuống giường và đi ra hành lang vắng vẻ. Cô quyết định không chờ thang máy. Cô chạy lên cầu thang. Có thể y tá chỉ lo lắng thôi. Nếu nghiêm trọng mình sẽ gọi bác sĩ Barker, cô nghĩ. Cô bước vào phòng 422, sững lại nơi cửa. Bệnh nhân đang rên rỉ và thở hồng hộc. Y tá trông thấy Pace như trút được gánh nặng.
Tôi không biết phải làm gì, thưa bác sĩ. Tôi...
Pace vội vã đến bên giường bệnh.
Không sao đâu.
Cô an ủi bệnh nhân. Cô đặt hai ngón tay lên cổ tay ông ta, mạch đang đập điên cuồng, van hai lá lại trục trặc. Pace ra lệnh, cho giảm đau đã. Y tá chuẩn bị xong, Pace tiêm vào ven người bệnh, rồi cô hạ lệnh. Yêu cầu y tá trưởng bố trí tớp mổ ngay và cho gọi bác sĩ Barker, start. 15 phút sau, Kelly đã ở trên bàn mổ. Tớp phẫu thuật gồm hai y tá dụng cụ, một y tá tuần hoàn và hai bác sĩ nội trú. Một màn hình vô tuyến đặt ở góc cao trong phòng, biểu hiện nhịp tim, điện tâm đồ và huyết áp. Bác sĩ gây mê bước vào, và Pace lập tức có cảm giác tai ương. Đa số các bác sĩ gây mê ở bệnh viện đều có tay nghề cao, nhưng Cốc là một ngoại lệ. Pace đã cố tránh anh ta hết mức có thể. Cô không tin anh ta, bây giờ cô không có lựa chọn nào khác. Pace nhìn anh ta cố định ống truyền trong khi cô trùm tấm vải phủ có khoét ô mổ lên ngực bệnh nhân. Pace nói, nối một đường vào tĩnh mạch cổ. Cốc gật đầu. Một bác sĩ nội trú hỏi, vấn đề ở đây là gì thế? Bác sĩ Barker vừa thay van hai lá hôm qua, tôi nghĩ van bị đứt. Pace nhìn bác sĩ Cốc, bệnh nhân đã mê chưa? Bác sĩ Cốc gật đầu, say sưa như nằm ngủ ở nhà vậy. Pace nghĩ, mong sao đúng là như thế. Anh dùng gì đấy?
Propofol.
Cô gật đầu. Được rồi, bắt đầu. Một bác sĩ nội trú bật nhạc. Pace bước tới bên bàn mổ với ngọn đèn sáng trắng 1100W và quay sang y tá dụng cụ. Đưa tôi con dao mổ. Pace bắt đầu tháo các mối chỉ từ cuộc phẫu thuật hôm trước. Tiếp theo cô cắt một đường từ chân cổ xuống xương ức, trong khi một bác sĩ nội trú thấm máu bằng những miếng gạt. Cô thận trọng lách qua những lớp mỡ, lớp cơ, và trước mắt cô hiện ra quả tim đang đập thoi thóp. Pace nói, vấn đề là đây, tâm nhĩ bị thủng, máu tụ lại xung quanh và dồn ép tim. Pace nhìn màn hình trên tường. Tăng lưu lượng lên, Pace ra lệnh. Cửa phòng mổ bật mở và Lawrence Barker bước vào. Ông ta đứng sang một bên theo dõi sự việc. Pace nói, bác sĩ Barker, ông có định... Đây là ca mổ của cô. Pace nhìn nhanh sang Cox. Cẩn thận, khéo gây mê quá liều đấy. Chậm lại, mẹ kiếp. Nhưng tôi... Tốc độ V rồi kìa, huyết áp đang tụt. Cox hỏi bất lực, cô muốn tôi phải làm gì? Anh ta phải biết chứ. Tiêm lidocaine và epinephrine ngay lập tức, cô gào lên. Vâng. Cô nhìn Cox lấy thuốc và tiêm vào tĩnh mạch của bệnh nhân. Một bác sĩ nội trú nhìn lên màn hình và kêu, huyết áp rơi rồi. Pace làm việc cuốn cuồng để ngăn dòng máu. Cô ngước nhìn Cox. Lưu lượng quá nhiều, tôi đã bảo anh... Tiếng tim đập trên màn hình bỗng nhiên hỗn loạn. Lạy Chúa, có chuyện rồi. Pace la lên thất thanh, đưa tôi máy khử rung. Y tá tuần hoàn mở hai bảng điều khiển vô trùng, cấm điện và đưa cho Pace. Pace áp chúng thẳng lên tim của Kelly. Người bệt, giật lên rồi rũ xuống. Cô thử lại lần nữa, cố làm ông ta sống lại, cố làm ông thở dài, vô ích. Trái tim nằm bất động, một cơ quan vô dụng đã chết. Pace nổi giận, cuộc phẫu thuật của cô đã gần thành công, nhưng Cox đã gây mê quá liều. Khi Pace áp máy khử rung lên cơ thể Lance Kelly lần thứ ba, bác sĩ Barker bước đến bên bàn mổ và nói, cô giết ông ta rồi.
Quý vị thính giả thân mến, tiểu thuyết Không có gì mãi mãi, tập 11 sẽ được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê kỳ sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.